là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân khóa 18. Lãnh đạo tỉnh kiểm tra hoạt động của bộ phận hành chính công trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Thành phố Yên Bái tăng cường các biện pháp phòng tránh dịch tả lợn châu Phi. Yên Bái hủy nổ thành công quả bom 20 kg. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số sở ngành có liên quan thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 6 2019. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ thông qua 11 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 7 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 4 báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, 9 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trình, 1 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Tòa án Nhân dân tỉnh trình. Để kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt kết quả cao, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan có sự phối hợp tốt hơn trong việc chuẩn bị tốt các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trước kỳ họp, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức và phục vụ kỳ họp chu đáo. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận cơ bản các ý kiến thống nhất cao với những nội dung báo cáo tại hội nghị, đồng thời cho ý kiến đóng góp bổ sung vào các báo cáo và nội dung có liên quan để trình kỳ họp tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân, các ngành đã có sự chủ động chuẩn bị bước đầu cho nội dung kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xác định đây là kỳ họp quan trọng có ý nghĩa lớn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát hiệu quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành từ năm 2016 đến năm 2019. Trên cơ sở đó, để dự thảo các chính sách sẽ được ban hành trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, đảm bảo chất lượng các đề án, tờ trình phải hoàn thành để trình các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra trước ngày 22 tháng 5. Đồng chí đề nghị các ngành cơ quan chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết để đảm bảo chất lượng, nhất là các báo cáo liên quan đến giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm triển khai các nội dung cần thẩm tra, giám sát để thống nhất các nội dung trình kỳ họp, chuẩn bị thật tốt các báo cáo theo thẩm quyền và cho ý kiến vào các báo cáo dự thảo trình nghị quyết tại kỳ họp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan ở địa phương tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri xong trước ngày 20 tháng 5. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cơ quan báo chí cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể trước, trong và sau kỳ họp, nhất là kết quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành, kết quả giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc triển khai đưa các nghị quyết của kỳ họp vào thực tiễn.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, vừa đi kiểm tra tình hình hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn huyện Trạm Tấu.
Từ khi hoạt động đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận trên 200 hồ sơ thủ tục hành chính và trả kết quả hồ sơ trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp xã thị trấn đã tiếp nhận 623 hồ sơ, đã tiến hành xử lý trả kết quả 619 hồ sơ. Qua kiểm tra cho thấy, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã tại huyện Trạm Tấu đã hoạt động ổn định, kịp thời tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình đưa bộ phận phục vụ hành chính công vào hoạt động cũng đã gặp một số hạn chế, như một số cán bộ ở cấp xã chưa thành thạo các thao tác trên máy, hệ thống máy móc tại bộ phận ở một số xã còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đánh giá cao những nỗ lực của huyện Trạm Tấu trong việc đưa vào vận hành bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận cấp huyện, cấp xã, kiểm tra, rà soát những vướng mắc tại bộ phận cấp xã, hướng dẫn quy trình tiếp nhận và trả kết quả, lựa chọn sắp xếp cán bộ tại bộ phận cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đảm bảo hiệu quả trong công việc. Cán bộ tại bộ phận phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ sử dụng trang thiết bị, có bảng hướng dẫn người dân trong đánh giá sự hài lòng với việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội và các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2019.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải, sau hơn một tháng đi vào hoạt động, bộ phận hành chính công huyện Mù Căng Chải đã tiếp nhận 424 hồ sơ thủ tục hành chính, chủ yếu trên các lĩnh vực tư pháp, bảo hiểm xã hội, đã trả kết quả 402 hồ sơ thủ tục hành chính đúng và trước thời hạn cho tổ chức và cá nhân. Đối với Trung tâm Hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 834 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 828 hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn và trước thời hạn. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị máy móc, đặc biệt là thiết bị đánh giá sự hài lòng của người dân còn gặp nhiều lúng túng, một số thiết bị lỗi, trình độ cán bộ còn hạn chế. Sau khi đi kiểm tra tình hình hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công xã Púng Luông, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cán bộ làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã cần nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế hoạt động, đặc biệt là quy định về thời gian tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Lãnh đạo huyện Mù Căng Chải cũng tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm việc tại bộ phận, bố trí cán bộ có trình độ để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội và các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến yêu cầu các đơn vị được giao cần tập trung luyện tập các tiết mục, chuẩn bị kịch bản cho việc giao lưu giữa khán giả và nghệ nhân, diễn viên, các sản phẩm trưng bày tại gian hàng trong sự kiện giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội phải đảm bảo chất lượng. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khảo sát lại địa điểm tổ chức sự kiện đảm bảo cho việc giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào Mông Yên Bái tại Hà Nội, thu hút đông đảo người xem.
Thưa quý vị và các bạn, một trong các nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước hàng năm của huyện Văn Chấn là từ đấu giá quyền sử dụng đất. Do vậy, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã triển khai các giải pháp phấn đấu thu từ 60 tỷ trở lên từ nguồn sử dụng đất. Đến nay, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của huyện Văn Chấn đạt 11,5 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn tiến hành rà soát quỹ đất, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng quản lý sử dụng đất của tổ chức cá nhân trên địa bàn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đang hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với quỹ đất của một số xã: Sơn Thịnh, Phù Nham, Sơn Lương, Tân Thịnh, Đại Lịch và thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ. Đồng thời tiếp tục công khai đấu giá các quỹ đất đã quy hoạch. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất theo từng tháng, từng quý. Riêng quý 2 năm nay, huyện Văn Chấn phấn đấu thu tiền từ sử dụng đất đạt từ 17 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, tại huyện Văn Chấn đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Để phòng tránh bệnh hiệu quả giúp người dân phát triển chăn nuôi, thành phố Yên Bái đã và đang chủ động tích cực triển khai các giải pháp không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau khi biết tin huyện Văn Chấn xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu Phi, anh Nguyễn Văn Thùy, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái không khỏi lo lắng. Vì thế, ngày nào anh cũng theo dõi tin tức về tình hình dịch bệnh, tham khảo cách phòng dịch qua Internet, qua mạng xã hội và tích cực vệ sinh, khử trùng bằng rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, nhất là không cho người lạ vào chuồng. Anh Nguyễn Văn Thùy, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, nói.
Nói chung là lo lắng lắm chứ, bởi vì mình là người chăn nuôi chuyên nghiệp mà bây giờ nó xảy ra thì cái hướng để tái lại đàn thì nó rất là khó khăn ấy. Ngày nào bọn em cũng phải cập nhật, mà gần như là thuốc khử trùng ngày nào bọn em cũng phải tiêm phun. Mà vôi là những người vào tham quan là bọn em phải khử trùng tẩy vôi, tẩy vết tất cả đầy đủ. Chứ không thể ấy được, bởi vì rất là lo, vì tất cả đầu tư số tiền của mình, tài sản nhà mình nằm tất vào trong đó. Nên là mình phải quan tâm và cẩn thận.
Xã Tân Thịnh hiện có trên 260 hộ chăn nuôi, trong đó đa phần chăn nuôi với quy mô hàng hóa từ 50 con trở lên. Hầu hết tâm lý của các hộ chăn nuôi ở đây đều lo lắng nếu dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, nhất là đàn lợn của gia đình có bị nhiễm bệnh. Bởi mức độ nguy hiểm của loại virus này xâm nhiễm đều phải tiêu hủy hết cả đàn lợn, thiệt hại về kinh tế và khó khăn trong tái đàn. Do đó, từ khi nắm bắt thông tin xuất hiện dịch tại các tỉnh thành và đặc biệt là dịch bùng phát trên địa bàn tỉnh, gia đình ông Thắng vốn chỉ là hộ chăn nuôi lợn hàng hóa có quy mô từ 150 đến 200 con, nay cũng rất cẩn trọng khi lựa chọn thức ăn cho lợn mỗi ngày cũng như vệ sinh tiêu độc khử trùng, không cho người lạ ra vào. là xã có số lượng đàn lợn thời điểm này còn từ 2 đến 3.000 con. Không những vậy, nhiều gia đình thu nhập chính từ chăn nuôi lợn. Do vậy, nếu dịch xâm nhiễm vào địa bàn là điều không mong muốn. Ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì để mà chủ động trong phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi cũng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố thì tổ chức phun tiêu độc khử trùng và tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho lợn. Thì ngoài ra đối với vào cái thời điểm mà cao điểm thì chúng tôi đã tổ chức những cái tổ chốt chặn, cương quyết là không cho những cái hộ bán hàng rong và đi vào trên địa bàn. Thì ngoài ra chúng tôi phối hợp với thành phố, tổ công tác thành phố là tổ chức chốt chặn và cương quyết là đối những cái xe ra vào bắt lợn không có nguồn gốc thì chúng tôi cương quyết chặn không cho xe vào.
Từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở Trung Quốc rồi Việt Nam và nhiều tỉnh thành lân cận, các phương án kịch bản ứng phó với dịch tả lợn châu Phi đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái triển khai tới các xã phường trên địa bàn. Theo đó, đơn vị Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp có trách nhiệm phổ biến những yêu cầu về công tác phòng chống dịch, tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi tổ chức tiêm phòng, đồng thời triển khai các phương án phòng ngăn chặn dịch từ xa, đồng thời lên các kịch bản khi có tình huống dịch bùng phát. Bà Phạm Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói.
Đối với địa bàn thành phố thì là cái khi đã xây dựng kịch bản để ứng phó cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nếu có dịch xảy ra, thì trong đó thì vấn đề quan tâm hàng đầu đó là cái nhân lực và vật lực tại chỗ để chủ động. Thì chúng tôi cũng trong kịch bản là cũng yêu cầu là Ủy ban Nhân dân các xã phường, thứ nhất là phải bố trí sẵn sàng cái lực lượng về nhân lực cũng như là các vật lực như là phương tiện vận chuyển, rồi là lợn trong trường hợp mà ra địa điểm chôn cất và xác định các vị trí có thể chôn lấp. Và đối với địa bàn thành phố thì là một địa bàn mà nó cái diện tích đất để có thể chôn hủy được lợn thì không lớn. Đối với đặc biệt là đối với các phường thì chúng tôi cũng tính đến phương án là nếu mà cái số lượng lợn dịch xảy ra lớn thì sẽ phải liên hệ với công ty môi trường Lam Thành xử lý cái đàn lợn bị dịch bệnh.
Thành phố Yên Bái hiện có tổng số 25.000 con lợn, trong đó 14.000 con được chăn nuôi lớn với quy mô công nghiệp, còn lại là chăn nuôi nhỏ lẻ. Không những vậy, đây còn là địa bàn nhạy cảm, rất dễ lây nhiễm bùng phát dịch nếu không chủ động. Việc thông tin tuyên truyền cũng như triển khai các biện pháp ngăn chặn và vào cuộc từ phía chính quyền cơ sở và các ngành lực lượng chức năng, nhất là ý thức của người chăn nuôi trong áp dụng các biện pháp kỹ thuật. Mặt khác, yếu tố nắm bắt tình hình dịch bệnh, các biến động trong chăn nuôi trên địa bàn, nhất là việc chủ động cung cấp thông tin dịch bệnh, không giấu dịch, tẩu tán lợn bệnh cũng được chính quyền thành phố và các xã phường đang đặt ra.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn những ngày qua, thị trường thịt lợn tại các chợ trong tỉnh vẫn khá nhộn nhịp, người dân vẫn tin dùng những sản phẩm thịt sạch và an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhà có 6 thành viên, lượng thức ăn mỗi ngày tiêu thụ khá lớn. Trong các bữa ăn hàng ngày, gia đình anh Lương Mạnh Hùng, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình vẫn sử dụng thịt lợn để chế biến món ăn. Mặc dù biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn, nhưng anh Hùng vẫn chọn thịt lợn là thực phẩm chính trong bữa ăn của gia đình. Tuy nhiên, anh Hùng thường chọn mua thịt ở những cửa hàng thân quen có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Anh Lương Mạnh Hùng, xã Thịnh Hưng, huyện Bình chia sẻ.
Thật ra thì cái thịt lợn đối với người dân mình thì cũng rất là thường xuyên phải sử dụng đến. Này chắc là lợn bán đây này, chắc là mọi người đã kiểm dịch rồi, mình có thể là sử dụng bình thường. Mình cũng sử dụng để mà tìm hiểu những cái loại thịt mà nó vẫn còn tươi bằng nhận diện bằng cái mắt thường của mình thôi.
Tại các chợ trên địa bàn huyện Bình, thành phố Yên Bái, thị trường thịt lợn vẫn khá nhộn nhịp, nhu cầu sử dụng của người dân tương đối lớn. Bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ thị trấn Yên Bình, bán hàng gần chục năm nay. Mỗi ngày, bà Mai bán ra thị trường từ 25 đến 40kg thịt lợn. Để người dân tin dùng, bà Mai đã lựa chọn mua lợn tại các hộ dân quanh vùng. Đặc biệt, khi đưa sản phẩm ra bán, quầy hàng của bà Mai đã được đóng dấu kiểm dịch của cơ quan chức năng. Bà Nguyễn Thị Mai, tiểu thương chợ thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Cái lượng bán này nói chung là dân cũng chật vật và khó khăn. Đi mua thì cũng phải lựa chọn lợn này. Xong bắt đầu qua kiểm dịch thú y này. Trong là đi mua ở xã ngoài, thôn ngoài thì chỉ được mua ở quanh quẩn đây. Nếu như thú y đã kiểm tra, kiểm dịch thì mới được mua. Còn nếu như không được thì phải mời thú y họ đến tận nhà họ. Một ngày nào họ kiểm dịch ngày đấy.
hiện nay giá thịt lợn trên thị trường vẫn giữ ở mức ổn định. Giá thịt nạc, thịt ba chỉ tại các chợ dao động từ 90 tới 100.000 đồng một kg, thịt mông từ 70 tới 80.000 đồng một kg, xương sườn, móng giò có giá từ 90 tới 100.000 đồng một kg. Đa số người tiêu dùng vẫn tin dùng các sản phẩm từ thịt lợn sạch, an toàn. Tuy nhiên, một bộ phận người dân chưa nắm rõ thông tin nên có tâm lý e dè khi mua thịt lợn. Ngoài việc chọn những cửa hàng uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều người lại sử dụng thịt lợn từ những người quen hoặc người thân trong gia đình chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Trang, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhà mình thì chủ yếu là tự chăn nuôi lấy, nên là ông bà tự mổ, nhưng hôm nay muốn ăn đồ tươi một tí thì tự đi mua. Chứ còn bình thường thì toàn nhà tự chăn nuôi, như ở nhà thì không có vấn đề gì, không có, có dịch cũng không có vấn đề gì hết, là nhà tự sử dụng.
Là khách hàng thường xuyên sử dụng thịt lợn, anh Cấn Huy Cảnh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Thực ra đây thực phẩm thì nếu nói về thức ăn thì đúng là thịt lợn thì vẫn là cái thức ăn chính. Thì gia đình nhà anh thì thường là mua. Thì nói chung là sau đó để tủ rồi ăn dần. Tất cả mọi người thì đều sử dụng là như thế ạ.
Có lo ngại về thông tin dịch tả lợn châu Phi không?
À, cái này thì anh cũng có nghe đến. Thì có một cái thời gian thì bên thú y thì có vào kiểm tra sát sao, rồi bên y tế ở ngoài kia là cũng vào kiểm tra. Nhưng mà chất lượng sản phẩm thì anh thấy là khi mà đem ra tới đây là chất lượng đều rất là tốt.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây nhiễm và gây bệnh ở người. Virus tả lợn châu Phi chịu nhiệt kém sẽ bị tiêu hủy ở nhiệt độ cao. Người tiêu dùng cần sử dụng thịt lợn rõ nguồn gốc, đặc biệt là cần nấu chín kỹ trước khi dùng để đảm bảo vệ sinh, tránh ăn các sản phẩm chưa được nấu chín. Cùng với đó, khi dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi được hỗ trợ tiêu hủy bằng 80% giá thị trường nên tránh được hiện tượng bán tháo lợn bệnh. Bên cạnh đó, khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, các cơ quan chức năng của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo tiêu hủy và áp dụng các biện pháp khống chế dịch, không để dịch bệnh lây lan, giúp người dân yên tâm chăn nuôi và sử dụng các sản phẩm sạch từ thịt lợn.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế vừa có văn bản khẩn chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn về việc xử lý thuốc viên nén Clocid TW3 250mg giả với số đăng ký VD2530516, số lô 1118, 2118 và 2618. Ngay sau khi phát hiện nhà thuốc Gia Bình tại số 910 đường Điện Biên, tổ 31A, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có mẫu thuốc trùng với mẫu thuốc giả, theo công văn của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, Sở Y tế Yên Bái đã tiến hành thu hồi, hoàn trả mẫu thuốc cho nhà cung ứng, yêu cầu nhà thuốc Gia Bình dừng ngay việc bán thuốc cho các người bệnh, đồng thời đề nghị các công ty dược phẩm trên địa bàn tỉnh không được kinh doanh phân phối sử dụng 3 lô thuốc nói trên, ra soát lại danh mục các thuốc đã nhập, nếu phát hiện có thuốc giả nêu trên thực hiện ngay công tác thu hồi theo quy định. Sở Y tế cũng yêu cầu phòng y tế các huyện, thị, thành phố thông báo đến cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý không được buôn bán sử dụng thuốc viên nén Clocid TW3 250mg giả. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Trước đó, ngày 13 tháng 6 năm 2018, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã có công văn số 657 về việc phát hiện thuốc giả, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố cảnh báo do phát hiện thuốc viên nén Clocid 250mg bị làm giả. Với thông tin trên nhãn ghi Clocid TW3 250mg, số đăng ký VD2530516, số lô 1118, 2118 và 2618. Viên nén Clocid 250mg là một thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm, được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực y tế, dùng để điều trị các bệnh như sốt thương hàn, phó thương hàn, lị, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi, viêm màng não, viêm loét đại tràng, viêm ruột, bệnh hoa liễu. Theo số liệu thống kê của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, mỗi năm có khoảng 250.000 trẻ em trên thế giới thiệt mạng do sử dụng thuốc giả, thuốc kém chất lượng để điều trị bệnh sốt rét và viêm phổi, viêm gan, sốt vàng da và viêm màng não.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên hủy nổ thành công quả bom xuyên phá của Pháp tổn sót sau chiến tranh. Được biết, trong khi đang phát cỏ ven suối, gia đình bà Hoàng Thị Huấn tại thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đã phát hiện một vật lạ bằng kim loại nghi là bom nên gia đình bà Huấn đã lập tức báo cáo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra xác minh của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đây là loại bom xuyên phá của Pháp thả trong chiến tranh trước năm 1954, có trọng lượng 20kg và chiều rộng 10cm, chiều dài trên 80cm. Tình trạng ngòi nổ của bom còn tốt, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tổ chức tiến hành hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 5 theo giờ Mỹ, Mỹ đã chính thức tăng thuế từ 10% hiện nay lên 25% đối với các loại hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ trị giá 200 tỷ đô la. Tuyên bố này được Washington đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa kết thúc ngày đầu tiên trong vòng đàm phán thương mại thứ 11, dự kiến kéo dài 2 ngày tại Washington. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp trong vòng 90 phút vào ngày 9 tháng 5 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã không tiết lộ chi tiết về những tiến triển trong đàm phán, mà chỉ khẳng định hai bên sẽ tiếp tục đối thoại trong ngày 10 tháng 5. Hồi cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu nhằm vào lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, với cáo buộc Bắc Kinh vi phạm các cam kết đã thống nhất trước đó. Do không nhận được thông báo thay đổi từ chính quyền, nên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã thực thi việc tăng thuế từ ngày 10 tháng 5. Cùng ngày, Trung Quốc đã bày tỏ lấy làm tiếc về việc tăng thuế của Mỹ với hàng hóa nhập khẩu từ nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả cần thiết. Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU diễn ra tại Sibiu, Romania trong ngày 9 tháng 5, các nhà lãnh đạo khối đã đưa ra kế hoạch gồm 10 cam kết thể hiện quyết tâm đoàn kết chung tay xây dựng một châu Âu thống nhất từ nay tới năm 2024. Trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời cam kết sẽ gắn bó và thống nhất với nhau trong môi trường toàn cầu để tận dụng tối đa những cơ hội thương mại mới, cũng như phối hợp giải quyết các vấn đề mang tầm toàn cầu như bảo vệ môi trường hay chống biến đổi khí hậu. Tuyên bố đưa ra 10 cam kết, trong đó các nước thành viên EU sẽ bảo vệ một châu Âu thống nhất, bất chấp những khó khăn và rào cản ở phía trước. Trước những vấn đề gây chia rẽ nội bộ khối, các nhà lãnh đạo EU đồng ý tìm kiếm các giải pháp chung để giải quyết vấn đề trên tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. 28 nước thành viên EU, trong đó có Anh, sẽ tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 5 tới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã thông báo triệu tập một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 28 tháng 5, hai ngày sau khi cuộc bầu cử nghị viện châu Âu kết thúc, nhằm hợp lý hóa thủ tục và đẩy nhanh tiến trình lựa chọn các ứng cử viên. Ngày 9 tháng 5, Cao ủy phụ trách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini cùng Ngoại trưởng các nước Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung kêu gọi Iran tiếp tục nghiêm túc thực thi thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Tuyên bố chung khẳng định châu Âu cũng sẽ tiếp tục nỗ lực bảo vệ quyền giao dịch hợp pháp của các doanh nghiệp với Iran, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Cùng ngày, phát biểu khi đang tham dự hội nghị không chính thức giữa lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu tại Romania, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên liên quan giữ bình tĩnh. Ông Macron hy vọng Iran sẽ tiếp tục thực thi đầy đủ các nội dung của thỏa thuận. Nếu Iran rút khỏi thỏa thuận, đó sẽ là trách nhiệm của Mỹ. Cùng thời điểm, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh sự đoàn kết giữa các quốc gia châu Âu sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề. Cảnh sát Pháp vừa cho biết, sau vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4, môi trường đất xung quanh nhà thờ Đức Bà Paris đã bị ô nhiễm chì nghiêm trọng. Trước đây, hàng nghìn tấn chì đã được sử dụng trong quá trình xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris và vụ hỏa hoạn hồi tháng trước đã giải phóng bụi chì ra môi trường xung quanh. Theo cảnh sát Paris, hàm lượng chì trong các mẫu đất quanh nhà thờ ở mức 10 đến 20g trên 1kg đất, cao gấp nhiều lần so với mức an toàn 0,3g trên 1kg đất. Hiện cảnh sát đã phong tỏa các khu vực gần nhà thờ. Giới chức Pháp cho biết bụi chì không phải là mối đe dọa nguy hiểm đối với sức khỏe con người, vì kim loại này chỉ có hại khi bị nuốt vào bụng nhiều lần. Nhiễm độc chì có thể gây ra khuyết tật thần kinh ở người, nhất là đối với trẻ em.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng nay 10 tháng 5 theo giờ Hà Nội, người Anh chứng kiến thêm một chiến tích nữa từ các đại diện ngoại hạng Anh khi trận chung kết Europa League đã ghi tên hai đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea. Ở trận cầu giữa Arsenal và Valencia, pháo thủ làm khách trên sân của Valencia với hành trang là chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Dù để đội chủ nhà chiếm ưu thế nhưng trong phút đầu và có bàn mở tỷ số nhưng pháo thủ đã nhanh chóng có câu trả lời bằng bàn cân bằng tỷ số nhờ công của Aubameyang. Trận đấu sau là những bàn ăn miếng trả miếng của hai đội nhưng Arsenal mới là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước của Lacazette. Valencia trong thế chân tường vùng lên mạnh mẽ nhưng những gì bầy rơi làm được chỉ là bàn cân bằng tỷ số 2-2. Sau đó Arsenal có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Aubameyang. Đối thủ của Arsenal sẽ là một cái tên rất quen thuộc, Chelsea. Sau khi họ giành chiến thắng trước Frankfurt, hòa 1-1 ở trận lượt đi, Chelsea đã sớm có lợi thế khi Lukas Cech đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng bàn mở tỷ số, song đại diện nước Đức không dễ dàng đầu hàng. Các nỗ lực của Frankfurt giúp họ có bàn quân bình tỷ số ở đầu hiệp 2. Tỷ số hòa 2-2 được giữ đến hết trận đấu và kết quả thắng thua phải nhờ đến loạt đá luân lưu đầy cân não. Trận chung kết Europa League sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 5 tới đây tại sân vận động Olympic Baku. Tiếp theo là các thông tin bóng đá nổi bật. Hợp đồng của Ander Weireld sẽ đáo hạn vào hè năm 2020, nhưng điều khoản tự động gia hạn thêm một năm nữa mà Tottenham kích hoạt hồi tháng 1 đã cho phép Ander Weireld rời khỏi Tottenham nếu có bất kỳ câu lạc bộ nào chịu trả 25 triệu bảng tiền phá vỡ hợp đồng. Được biết Manchester United rất muốn có sự phục vụ của Ander Weireld, tuy nhiên trung vệ người Hà Lan đã sớm chốt biến đỗ mới. Cụ thể Ander Weireld đã xác định về kế hoạch tới Ajax. Theo tờ AS, tiền vệ Marcos Llorente đã quyết định gửi đơn xin chuyển nhượng để được rời Real Madrid do anh phải dự bị cho Casemiro và không có nhiều cơ hội bứt phá trong đội hình đá chính. Theo nguồn tin, Arsenal là một trong những đội bóng để mắt tới Llorente và có thể sẽ sớm ra giá mua tiền vệ này. Hậu vệ người Anh Luke Shaw đã vượt qua nhiều ứng cử viên đăng ký để giành hai giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala tổng kết mùa giải của Manchester United diễn ra vào ngày 10 tháng 5. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, cựu cầu thủ Southampton dần lấy lại phong độ và có vị trí vững chắc trong đội hình MU. Mùa giải 2018-2019, Luke Shaw ra sân 40 trận trên mọi đấu trường, ghi một bàn và kiến tạo 4 lần. Tiếc rằng màn trình diễn của cầu thủ người Anh là không đủ để giúp MU có vị trí trên top 4 của ngoại hạng Anh và tiến sâu tại Champions League. Sau đây là tổng hợp về giải quần vợt Madrid mở rộng. Thắng chung cuộc 2-0 chỉ sau 1 giờ 35 phút thi đấu với tỷ số 6-3-6-4, Rafael Nadal giành quyền góp mặt ở tứ kết và sẽ có trận đấu hứa hẹn khó lường trước Stan Wawrinka. Tay vợt người Thụy Sĩ này lọt vào top 8 tay vợt mạnh nhất sau khi đánh bại Kenny Sicori. Roger Federer khá vất vả đánh bại Gael Monfils với tỷ số 6-0, 4-6 và 7-6, qua đó cán mốc 1.200 trận thắng trong sự nghiệp, cùng tấm vé vào tứ kết Madrid Open gặp Dominic Thiem, người đã có chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Monte Carlo, Fabio Fognini. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 tới 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 tới 28 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực, nhiệt tình. Công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động, tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí, tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233 631, số 104 Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.